khôn ngoan và ánh sáng. Cha Trần Thiện Thanh Trà, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, khi còn ở bên Philippines, con có quen một người đàn bà rất đạo đức nhưng cũng rất giàu có. Nơi bà ở có đầy đủ mọi tiện nghi như một thành phố thu nhỏ. Bà bảo rằng cả đời bà lo xây dựng để một ngày kia bất cứ thứ gì bà cần là có ngay trước mặt. Con trầm trồ ca ngợi cơ ngơi vĩ đại của bà, mọi thứ đều tráng lệ. Nhưng bà bảo, phải, tất cả đều rất đẹp, nhưng tôi đã sai lầm. Tôi đã hy sinh những nhu cầu thiết yếu nhất của tôi để có được những thứ ấy. Chúng đẹp đấy, nhưng chúng có đem lại gì cho tôi không? Thưa không, chúng vô dụng. Thầy cũng hãy khôn ngoan, đừng lãng phí đời mình như tôi đã làm nhé. Mục tiêu của cả đời tôi chỉ là làm sao có được những nhu cầu vật chất, ngoài trừ vấn đề tâm linh. Tôi thật ngu ngốc. Anh chị em thân mến, lời nhắc nhở trên đây gợi ý cho con suy gẫm về bài tin mừng hôm nay, về chủ đề khôn ngoan và ánh sáng. Tuần trước nếu chúng ta không mừng năm mới thì chúng ta sẽ được nghe về bát phúc, tám mối phúc thật. Thì lập tức tuần này Chúa bảo các môn đệ anh em làm muối cho đời. Muối cho đời là gì đây? Chắc Chúa không có nói đến muối mà các bà để dùng để nấu ăn đâu. Chúa muốn nói đến sự khôn ngoan. Người xưa dùng muối để đo giá trị. Các nô lệ thường được mua bằng muối, cho nên mới có câu anh ta chẳng xứng với muối của mình là vậy. Khi Chúa Giêsu nói về muối thì cũng nói về một thực tài làm cho ta có giá trị. Điều làm cho ta có giá trị là điều mà ta nhận được từ nơi Chúa, đó là sự khôn ngoan. Cái khôn ngoan ấy, cái muối ấy là một lối sống mới. Lối sống ấy khác xa các giá trị của thế gian này. Lối sống mới ấy có một hệ thống giá trị khác biệt mà ta gọi là đạo của sự thánh thiền. Cho nên ta đừng quên, ngày xưa người Kitô hữu tin khởi tự gọi mình là người có đạo, người có con đường. Ngược lại, các giá trị của thế gian thì chỉ là ích kỷ và tự cao tự đại. Thế gian nói rằng cuộc sống này sẽ cho ta đủ mọi thứ, và thế gian dạy rằng hãy lo sao cho được giàu sang phú quý. Nhưng cái khôn ngoan thứ yếu và sai lạc ấy dẫn tới điều gì? Thưa, dẫn tới thất vọng, sợ hãi và tuyệt vọng. Như kinh nghiệm của người đàn bà trước đây, thưa anh chị em, như người đàn bà ấy, chúng ta cũng bị bủa vây bởi chủ nghĩa vật chất duy vật. Ta cũng dễ hy sinh cái khôn ngoan Chúa ban là sự khôn ngoan sống cho Chúa, để chọn lấy sự ngu ngốc là sống cho bản thân mình. Đâu là những mục tiêu trong đời của ta, và ta làm thế nào để giành được mục tiêu ấy? Nhất là những ngày đầu năm, chúng ta xác định cho đời mình mục tiêu. Mục tiêu của ta là gì vậy? Có phải hạnh phúc của ta là nơi xe hơi nhà lầu với đầy đủ mọi tiện nghi hiện đại như một thành phố thu nhỏ? Ta có đang chạy theo sự giả dối của vật chất duy vật hay không? Cho dù ta có giảng thế nào cho dù ta có nói về Chúa Giêsu thế nào, nhưng nếu mục tiêu và lý tưởng thật sự của ta là vật chất, thì muối của ta sẽ nhạt đi, sự khôn ngoan của ta sẽ không còn nữa. Và khi đó Chúa nói, nếu muối đã nhạt đi, thì người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại, chứ đổ ra đường cho người ta chà đạp thôi. Nhưng ngược lại, nếu ta đạt cho được mục tiêu này là sống mỗi ngày mỗi tiếng gần đến Chúa hơn, nếu ta sống trong sự hiện diện của Chúa để rồi thể hiện một tình yêu hy sinh, nếu ta để Chúa làm trung tâm của gia đình mình trong năm nay, thì thưa anh chị em, thì khi đó ta có sự khôn ngoan thật, gia đình ta có sự khôn ngoan thật. Cái khôn ngoan của Chúa, muối mặn mà Chúa ban cho ta đấy, sẽ giúp ta đến với Chúa là vua các vua, là Chúa các Chúa. Và mọi sự trong đời ta chỉ có ý nghĩa khi xuất phát từ mối tương quan với Chúa mà thôi. Khôn ngoan là muối Chúa ban cho ta để ta có trách nhiệm với người khác. Cho nên Chúa nói, anh em là ánh sáng cho trần gian, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hà, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Thế đó, ta có trách nhiệm trên anh chị em ta. Nếu ta có muối là sự khôn ngoan của Chúa nơi mình, thì ta có trách nhiệm làm cho người khác kinh nghiệm được sự khôn ngoan ấy nơi ta. Ta cần quan tâm đến người khác, vì người khác có thể đang ở trong bóng tối và mong đợi ta chiếu sáng. Như Isaiah nói trong bài đọc thứ nhất, nếu ta chia bánh cho kẻ đói, nếu ta tiếp nhận những kẻ bất hạnh không nhà cửa, nếu gặp một người trần truồng mà ta cho họ mặc đồ vào, thì khi đó sự sáng của ta sẽ tỏ ràng như hừng đông. Vâng, thưa anh chị em, ánh sáng của ta phải chiếu tỏa bằng cách quan tâm đến những người cần đến chúng ta. Khi ta làm việc bác ái, thì ta trở thành những bó đuốc chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô. Ánh sáng ấy ta phải làm cho người khác thấy, và qua ánh sáng ấy người khác tìm đường thoát khỏi bóng tối và thất vọng, để vào trong đường lối yêu thương, đường lối thánh thiền là đạo nên thánh. Triết gia Aristotle bảo rằng mọi người đều kiếm tìm hạnh phúc, và ta đã được Chúa ban cho hạnh phúc rồi, thưa anh chị em. Hạnh phúc của ta là được ở trong sự hiện diện của Chúa. Ta càng kinh nghiệm được hành niệm hạnh phúc ấy, thì ta càng mong muốn hạnh phúc thêm nữa, bởi vì Chúa sẽ làm cho ta khao khát hơn nữa được ở trong tình yêu của Ngài. Và đó là một mối phúc cho ta, vì ta nhận được sự sống của Chúa, và ta mang lấy sự sống và hạnh phúc ấy là để chia sẻ cho người khác. Bởi lẽ Chúa không muốn ai phải sống trong tuyệt vọng, sống trong bóng tối. Chúa cho họ bó đuốc để họ tìm đường ra khỏi bóng tối, và chúng ta là bó đuốc ấy, thưa anh chị em. Chúng ta là ánh sáng cho trần gian. Xin cho chúng ta có can đảm để cho ánh sáng của mình chiếu tỏa trước mặt thiên hà, để họ thấy những cách sống của ta, để họ thấy các việc lành ta làm mà tôn vinh Cha của chúng ta ở trên trời, hôm nay và mãi mãi. Amen.